Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày thông báo về hoạt động mục vụ trở lại của Tổng giáo phận Huế và Sài Gòn. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Câu chuyện gia đình, và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu để sống đức tin. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới các y tá. Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi, cảm ơn, khích lệ các y tá và nữ hộ sinh, đồng thời cổ vũ các giới chức hữu trách tăng cường và cải tiến các cơ cấu huấn luyện và điều kiện làm việc của họ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố hôm 12 tháng 5 nhân ngày quốc tế về y tá, trong bối cảnh năm quốc tế về các y tá và nữ hộ sinh do Tổ chức Sức khỏe Thế giới đề xướng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong thời điểm lịch sử này, với tình trạng cấp thiết về y tế trên thế giới do đại dịch COVID-19 gây ra, chúng ta đã tái khám phá vai trò quan trọng của các y tá và cả các nữ hộ sinh. Hàng ngày, chúng ta chứng kiến sự can đảm và hy sinh của các nhân viên y tế, đặc biệt các y tá nam nữ, với khả năng chuyên nghiệp, hy sinh, tinh thần trách nhiệm và tình yêu tha nhân, đang giúp đỡ những người bị virus, nhiều khi gặp rủi ro cho chính sức khỏe của mình. Bằng chứng là con số cao các nhân viên y tế đã thiệt mạng trong khi trung thành thi hành công tác phục vụ. Tôi cầu nguyện cho họ, Chúa biết tên họ từng người, và tôi cũng cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân đại dịch này. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các y tá nam nữ rằng, trách nhiệm luân lý đang hướng dẫn nghề nghiệp của anh chị em, nghề này không bị thu hẹp vào những kiến thức khoa học chuyên môn, nhưng luôn luôn được soi sáng nhờ tương quan tình người và nhân bản hóa với bệnh nhân. Khi săn sóc những người nam nữ, trẻ em, người già trong mọi giai đoạn cuộc sống của họ, từ khi sinh ra cho đến lúc chết, anh chị em dấn thân trong sự liên tục lắng nghe, cố gắng hiểu đâu là những nhu cầu của bệnh nhân ấy trong giai đoạn họ đang trải qua. Thực vậy, đứng trước mỗi tình trạng đặc thù, nếu chỉ theo các quy luật mà thôi thì không bao giờ đủ, còn phải liên tục hết sức cố gắng phân định và quan tâm đến mỗi người. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tình trạng thiếu sót về chăm sóc y tế tại nhiều nước mà đại dịch hiện nay càng cho thấy rõ, và Ngài kêu gọi các vị hữu trách của các quốc gia đầu tư vào sức khỏe như một công ích hàng đầu, tăng cường các cơ cấu và sử dụng nhiều y tá hơn để bảo đảm cho tất cả mọi người một sự săn sóc thích hợp trong sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, các y tá nam nữ cũng như các nữ hộ sinh có quyền và đáng được đề cao giá trị hơn, được can dự nhiều hơn trong các tiến trình liên hệ đến sức khỏe cá nhân và cộng đoàn. Vì thế, cần gia tăng khả năng chuyên môn của họ, cung cấp cho họ những phương thế thích hợp như trên bình diện khoa học, nhân bản, tâm lý và tinh thần để huấn luyện và cải tiến những điều kiện làm việc của họ, bảo đảm các quyền của họ để họ có thể chu toàn công tác phục vụ của họ hoàn toàn xứng đáng với phẩm giá của họ. Và Đức Thánh Cha kết luận, các y tá và nữ hộ sinh thân mến, ước gì dịp kỷ niệm này đặt ở trung tâm phẩm giá công việc của anh chị em, mỗi ích cho sức khỏe của toàn thể xã hội, tôi cầu nguyện và thành tâm ban phép lành tòa thánh cho anh chị em, cho gia đình và tất cả những người anh chị em săn sóc. Tin Estonia. Estonia mở lại thánh lễ có giáo dân tham dự. Hôm Chủ nhật 10 tháng 5, Chính phủ Cộng hòa Estonia đã thông báo tất cả các giáo hội có thể mở lại các buổi lễ có giáo dân tham dự sau 8 tuần lễ bị cấm. Đức cha Philip Jordan, giám quản tông tòa Estonia cho biết, kế hoạch ban đầu của chính phủ về vấn đề này dự kiến bắt đầu từ ngày thứ Hai 11 tháng 5, nhưng sau đó, chính phủ dời lên trước một ngày vào Chủ nhật mùng 10 tháng 5 như một món quà đẹp cho tất cả các bà mẹ nhân ngày hiền mẫu. Estonia là một trong những nước bị nặng nhất ở Đông Âu về coronavirus, xét về phương diện tỷ lệ. Tính đến ngày 8 tháng 5, trong số 1.330.000 dân tại đây, có 1.725 người bị nhiễm virus và 56 người chết. Giáo hội Công giáo tại nước này chỉ là một đoàn chiên bé nhỏ với khoảng 6.000 tín hữu. Tại Lithuania láng giềng, có dân số đông gấp đôi so với Estonia, nhưng số người bị lây nhiễm coronavirus và số người tử vong cũng chỉ ngang với Estonia. Đức cha Jordan cho biết, trong 8 tuần bị phong tỏa, các tín hữu Công giáo vẫn có thể vào các nhà thờ cầu nguyện một mình và được rước lễ, cũng như xưng tội. Riêng tại Cộng hòa Estonia láng giềng, các thánh lễ có giáo dân tham dự vẫn được duy trì và không bị cấm như nhiều nước khác, tuy có hạn chế. Đức cha Zygfried Stankiewicz, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Riga cho biết, đại diện của các giáo hội Kitô đã thuyết phục được chính phủ Estonia rằng các buổi lễ công cộng là một việc thiết yếu cho xã hội. Lương thực tinh thần cũng không kém phần quan trọng so với lương thực thể xác. Số tín hữu Công giáo tại đây vào khoảng 250.000 người, tương đương với 20% dân số toàn quốc. Giáo hội Tin lành Luther chiếm đa số tại nước này. Đức Tổng giám mục đã cảm ơn Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Nội vụ Estonia vì đã cởi mở đối với những mong ước của các tín hữu. Hồi giữa tháng 3 năm nay, chính phủ Estonia đã dự tính cấm tất cả các buổi lễ công cộng, nhưng sau khi được các đại diện tôn giáo thuyết phục, nhà nước cho phép tối đa 50 người được tham dự thánh lễ. Đến cuối tháng 3, thì số tín hữu dự mỗi thánh lễ bị rút xuống còn 25 người và phải giữ khoảng cách an toàn. Tin Vatican, Đức Thánh Cha xin Chúa chúc lành cho các y tá trong thời đại dịch. Trong thánh lễ trực tuyến sáng ngày 12 tháng 5 tại nhà nguyện Thánh Marta ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Francisco xin Chúa chúc lành cho các y tá trong thời đại dịch này đã nêu gương anh dũng và một số người trong họ đã hy sinh mạng sống trong lúc phục vụ. Mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, hôm nay là ngày các y tá, hôm qua tôi đã gửi một sứ điệp. Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho các nam nữ y tá, những người nam nữ, các thanh niên thiếu nữ đã chọn nghề này. Đây không phải chỉ là một nghề, nhưng còn là một ơn gọi, một sự hiến thân tận tụy. Xin Chúa chúc lành cho họ. Trong thời kỳ đại dịch này, họ đã nêu gương anh dũng và một số người trong họ đã hiến mạng sống. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha chú giải tin mừng theo Thánh Gioan và nói rằng, trước khi ra đi, Chúa ban bình an. Đây không phải là thứ bình an phổ quát, bình an không có chiến tranh mà chúng ta mong muốn, nhưng là bình an nội tâm. Chúa ban bình an này không như bình an của thế gian. Đó là những bình an khác nhau. Thế gian ban bình an như một vật bạn sở hữu, như một cái gì cô lập bạn với người khác, đó là một thủ đắc của bạn, bạn khép kín trong bình an đó. Đó là một bình an cho chính mình, làm cho bạn yên hàn và hạnh phúc, nhưng nó ru ngủ và làm cho bạn bị mê. Nó có phần ích kỷ. Đó là một thứ bình an tốn kém vì cần phải liên tục thay đổi các phương thế hòa bình. Bạn phải luôn tìm được những phương tiện để thủ đắc hòa bình ấy. Đó là thứ hòa bình vô bổ và tạm bợ. Trong khi hòa bình của Chúa Giê-xu làm cho bạn chuyển động, không tự cô lập, làm cho bạn đến với người khác, đả thông với họ. Đức Thánh Cha cũng kể rằng, một linh mục tốt lành đã viết cho Ngài và đề nghị phải nói nhiều hơn về trời cao, và cha ấy có lý. Vì thế Ngài nói, hôm nay tôi muốn nhấn mạnh điều này, bình an mà Chúa ban cho chúng ta là bình an cho ngày hôm nay và tương lai, là bắt đầu sống trời cao với sự phong phú của trời cao. Đó không phải là thuốc mê. Bình an của Chúa Giê-xu có tính chất chung kết, phong phú và lan tỏa cho người khác, chứ không tự kỷ như thứ bình an của thế gian. Tin Jerusalem, cách hành hương tại thánh địa sẽ thay đổi. Các giới chức hữu trách về các cuộc hành hương tại thánh địa đang nghĩ đến các quy luật và phương thức cần áp dụng tại đây cho các cuộc hành hương thời hậu đại dịch COVID-19. Cha Sergio Gandhi Aragon, thuộc dòng Francisco tại thánh địa, đặc trách tiếp đón các tín hữu hành hương từ Italia đến thăm đất thánh, nói với đài Vatican rằng, các cuộc hành hương thánh địa sau thời coronavirus sẽ không còn như trước. Với các quy luật giãn cách xã hội, tránh tụ tập đông đảo và các biện pháp khử trùng, sẽ thay đổi việc tiếp đón các tín hữu hành hương. Trong tương lai tới đây, các thánh lễ đông đảo sẽ nhường chỗ cho các nhóm nhỏ. Cha nói, chúng tôi sẽ phải nghĩ lại không gian bên trong các nơi thánh một cách hoàn toàn mới mẻ. Chúng tôi hiện có những vương cung thánh đường, các đền thánh rất lớn, có thể đón tiếp các nhóm lên tới 70 người mỗi nhóm. Ví dụ tại Nazareth, Gethsemane hoặc núi Tabor, nhưng nay chúng tôi sẽ phải nghĩ đến một cách thức khác, kể cả việc du hành, bao lâu người ta chưa tìm được thuốc chủng ngừa chống coronavirus. Theo cha Sergio Gatti, cả cách thức liên lạc giữa thế giới với thánh địa cũng sẽ thay đổi. Để di chuyển thành những nhóm nhỏ, dĩ nhiên cần gia tăng các chuyến bay, duy trì mức độ an ninh cao. Đó không phải là một khó khăn nhỏ bé. Thánh địa có một ơn gọi phổ quát. Jerusalem là con tim của Kitô giáo, đồng thời là thành thánh đối với các tôn giáo độc thần khác. Cái nhìn của mọi tín hữu hướng về Jerusalem. Vì thế, trong tư cách là các tu sĩ thuộc dòng Francisco tại thánh địa, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để mỗi người có thể thực hiện một cuộc hành hương đáng ghi nhớ tại thánh địa. Năm ngoái, 2019, các cuộc hành hương tại thánh địa đạt tới mức kỷ lục với 630.000 tín hữu Kitô. Nhiều nhóm đã giữ chỗ trước cho đến tháng 12 năm 2020 này, nhưng rồi đại dịch tới làm đảo lộn tất cả. Nay là lúc phải tìm ra cách thức khác để đón tiếp các tín hữu hành hương trong hoàn cảnh mới. Tin Nam Sudan. Giám mục Nam Sudan kêu gọi đoàn kết chống đại dịch. Chức cha Hiporo Kutsala, giám mục giáo phận Tombura Rampio, chủ tịch hội đồng giám mục nước Sudan và Nam Sudan, kêu gọi các giới chức chính quyền và dân chúng tại Nam Sudan hãy đoàn kết để chống lại đại dịch COVID-19 như một thảm trạng đang đè nặng trên đất nước và dân chúng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi hôm 8 tháng 5, Đức cha cho biết, Nam Sudan vừa ra khỏi cuộc nội chiến kéo dài 7 năm. Dân chúng ở trong tình trạng nghèo đói và bây giờ đang bị đại dịch COVID-19 đe dọa. Dân chúng rất lo sợ trước coronavirus, vì cả nước chỉ có một trung tâm y tế để xét nghiệm những người có thể bị lây nhiễm. Một trung tâm duy nhất cho 12 triệu dân. Đức cha chủ tịch cũng nói rằng, nếu coronavirus lây lan như vết dầu loang, thì sẽ có rất ít người có thể tránh thoát. Nguyên tại thủ đô Rupa, một vài nhà thương không thể đương đầu với thảm trạng này. Đàng khác, không ai biết rõ sự lây lan của virus nơi dân chúng, vì thiếu các phương tiện kỹ thuật y tế để chuẩn đoán, các dụng cụ để xét nghiệm. Đức cha nhắc lại rằng, dân chúng Nam Sudan đang bị đói. Chính quyền đã ra lệnh phong tỏa, vì thế lương thực không được phát cho dân đang sống trong kinh hoàng. Trong bối cảnh trên đây, Đức giám mục giáo phận Tombura cho biết, các linh mục và các giáo lý viên của giáo hội đi gặp dân chúng để giải thích cho họ những quy luật căn bản để chống virus, như rửa tay thường xuyên và duy trì sự giãn cách an toàn. Các linh mục vẫn tiếp tục cử hành thánh lễ không có dân tham dự, và bằng nhiều cách các vị mời gọi tín hữu, hãy cầu nguyện và tín thác nơi Chúa, vì chỉ có Chúa mới có thể giúp đỡ chúng ta. Ngoài ra, giáo hội cũng đang đối thoại với các giới chức chính quyền Nam Sudan, tuy rằng tại nhiều vùng vẫn chưa có một hàng ngũ lãnh đạo chính quyền. Các tổ chức phải làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ dân chúng. Các vị lãnh đạo giáo hội cũng nhắc nhở nhà cầm quyền rằng, nếu chiến tranh còn tiếp tục đây đó trong nước, thì không thể xử lý những vụ lây nhiễm coronavirus. Đức cha Kunsala than phiền rằng, tuy Nam Sudan đã có chính quyền lâm thời thống nhất quốc gia từ tháng Giêng năm nay, nhưng hàng ngũ lãnh đạo vẫn chưa đầy đủ. Người ta mới chọn được 5 phó tổng thống, nhưng nói chung, chính phủ vẫn quá yếu, chưa thể đối phó với đại dịch.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thông báo về hoạt động mục vụ trở lại của Tổng giáo phận Huế và Sài Gòn. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự này, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn thông báo về việc bình thường hóa các cử hành phụng vụ của hai Tổng giáo phận Huế và Sài Gòn. Trước hết là từ Tòa Tổng giám mục Huế như sau. Anh chị em thân mến, theo thông báo số 177 của Văn phòng Chính phủ đề ngày 7 tháng 5 năm 2020, và bản hướng dẫn số 304 của Ban Tôn giáo Chính phủ đề ngày 8 tháng 5 năm 2020, lệnh giãn cách phòng chống dịch COVID-19 đã được nới lỏng. Các sinh hoạt tôn giáo được trở lại bình thường. Được hiện tình đó, kể từ 0 giờ Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2020, xin anh chị em thực hiện các điều sau đây. 1. Tuy đã giảm đà lây lan, nhưng COVID-19 vẫn còn hoành hành ác liệt tại nhiều vùng miền trên thế giới, và vì người nước ngoài vẫn đến Việt Nam, nguy cơ tái phát vẫn còn diễn biến khôn lường. Tôi kêu gọi anh chị em khi tập trung đông người hãy cố gắng tuân thủ các biện pháp cụ thể để bảo đảm an toàn cho cộng đồng và cho bản thân. 2. Mối nguy tuy chưa qua hẳn, nhưng phần nào đã bình an trở lại. Đối với niềm tin Công giáo, đây là hồng ân của Chúa. Để biểu lộ niềm tri ân, ngày Chủ nhật 17 tháng 5 năm 2020, tất cả các giáo xứ và cộng đoàn đều dâng lễ tạ ơn, mặc dù theo luật phụng vụ vẫn buộc cử hành lễ Chủ nhật thứ sáu mùa phục sinh. Đức Tổng Giám mục sẽ chủ sự thánh lễ này tại nhà thờ chính tòa lúc 8 giờ 15 cùng ngày. Cũng trong tinh thần đó, lúc 8 giờ sáng thứ bảy ngày 6 tháng 6 năm 2020, sẽ có thánh lễ cấp giáo phận tại La Vang để tạ ơn Đức Mẹ để che chở chúng ta yên hèn cho đến giờ phút này. 3. Kể từ hôm nay, thánh lễ trực tuyến chỉ dành cho những người bất khả kháng không thể đến nhà thờ vì già yếu, bệnh tật. Không thuộc thành phần nêu trên, anh chị em phải tham dự thánh lễ do linh mục trực tiếp cử hành. 4. Vì tình trạng khẩn trương và bất khả kháng đã chấm dứt, các linh mục không cử hành giải tội tập thể nữa. Ai đã xưng tội tập thể trong thời gian vừa rồi, khi có dịp xưng tội cá thể, phải xưng lại các tội trọng. 5. Cơn nguy khốn đã giảm nghiêm trọng, nhưng hậu quả và sự nguy cơ của COVID-19 vẫn còn. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ các nạn nhân cũng như mọi người liên hệ. Ngày thứ sáu hàng tuần, xin anh chị em vẫn giữ giờ thánh. Hàng ngày, vẫn đọc kinh xin Chúa thương sớm xua đuổi đại họa. Ngày thứ sáu đầu tháng hay bất kỳ khi nào thuận tiện, các linh mục có thể dâng lễ cầu nguyện trong cơn đại dịch theo bản văn của Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục. Anh chị em cũng hãy tuân thủ chỉ thị của các cơ quan chức năng xã hội trong việc phòng chống dịch bệnh và thực thi những hướng dẫn tinh thần của các bậc chủ chăn trong giáo hội. 6. Tôi cũng kêu gọi ban tổ chức năm thánh và các đơn vị mục vụ, đoàn thể, phong trào, ngành giới, cộng đoàn tìm cách phục hồi các hoạt động năm thánh đã dự trù nhưng đã bị đình chỉ vì dịch bệnh. Hằng ngày, anh chị em hãy đọc hoặc hát kinh năm thánh để cầu nguyện cho thời điểm đặc biệt kỷ niệm 170 năm thành lập giáo phận trở thành cơ hội đón nhận ơn Chúa. Thưa anh chị em, COVID-19 là một con virus cực nhỏ nhưng đã làm cho toàn thể nhân loại đảo điên. Ngược lại, nó cũng là một dấu chỉ tích cực qua đó Thiên Chúa cảnh báo chúng ta về sự mong manh phù du của thế giới này và mời gọi chúng ta hãy sống phó thác, nhận là tin tưởng rằng chỉ có sức mạnh của đấng phục sinh mới có thể giúp chúng ta vượt qua thử thách gian nan. Tôi thân ái gửi đến anh chị em phép lành năm thánh 2020. Và lời chúc bình an của Đức Mẹ là vàng. Tòa Tổng Giám mục Huế, ấn ký, Du Xe Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế. Tiếp đến là thông báo từ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân trong Tổng Giáo phận. Quý cha và anh chị em thân mến, đến nay, công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp tại Việt Nam đã đạt kết quả tích cực. Các địa phương trên cả nước đang cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ và văn thư của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ban hành ngày 8 tháng 5 năm 2020, các hoạt động tập trung đông người thuộc nhiều lĩnh vực được tổ chức sinh hoạt trở lại bình thường, nhưng vẫn phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Tòa Tổng Giám mục xin thông báo đến quý cha và anh chị em tin vui đặc biệt này. Xin quý cha tổ chức lại các sinh hoạt mục vụ và cử hành phục vụ cộng đoàn trong các giáo xứ, giáo khu hay giáo điệp kể từ ngày thứ Bảy mùng 9 tháng 5 năm 2020. Tuy nhiên, xin quý cha và anh chị em tiếp tục nêu cao ý thức cùng với toàn xã hội phòng chống dịch bệnh qua các biện pháp như khử trùng và giữ thông thoáng không gian sinh hoạt, tăng cường việc lau khử khuẩn các bề mặt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang. Trong suốt thời gian hơn 6 tuần tạm ngưng các sinh hoạt và cử hành cộng đoàn trong toàn giáo phận, mọi người chúng ta đều cảm nhận rõ ràng sự thiếu thốn thiêng liêng để thêm trân trọng và khát khao lãm nhận các bí tích. Mong rằng điều này sẽ được thể hiện qua các sinh hoạt sống động tại các giáo xứ trong thời gian sắp tới. Chúng ta tiếp tục dâng hy sinh và những việc lành thánh của cá nhân cũng như cộng đoàn để cầu xin cho nạn dịch sớm được khống chế và đẩy lùi. Kính chúc quý cha và các cộng đoàn luôn tràn đầy niềm vui, bình an và sức sống của Chúa phục sinh. Thay lời Đức Tổng Giám Mục, Linh Mục Tổng Đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân đã ký. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Danh dự và trách nhiệm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi, nhân bàn về việc dạy con dám sống can đảm.
Gia đình gồm sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chúng sinh xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Một buổi tối thứ sáu của tháng Giêng năm 2002, khán giả trên một đài truyền hình địa phương tại thành phố Vermont, bang California, Hoa Kỳ, đã chứng kiến một cảnh thật cảm động. Trước giờ thi đấu bóng rổ của các đội nữ của các trường trung học trong thành phố, năm cô gái đã xuất hiện trên sân để giải thích trước cộng đồng về lý do tại sao người nữ huấn luyện viên của các em đã đuổi các em ra khỏi đội của trường. Huấn luyện viên này đã đưa ra một quy luật là không cho phép bất cứ cầu thủ nào uống rượu mạnh hay dùng ma túy. Tất cả năm cô gái trên đây đã không tuân thủ quy luật này. Trong một bữa tiệc sinh nhật, họ đã uống rượu. Ngày hôm sau, câu chuyện của họ đã được đồn thổi khắp trường. Người nữ huấn luyện viên đã buộc lòng phải đuổi họ ra khỏi đội của trường, mặc dù họ là những thành phần nòng cốt của đội. Đêm đó, trước giờ thi đấu của đội, năm cô gái đã xuất hiện trước mặt mọi người để bày tỏ thái độ hoàn toàn tuân phục của họ đối với quyết định của huấn luyện viên. nhưng họ còn có một sứ điệp khác để nhắn gửi với mọi người. Đó là cộng đồng cần phải chú ý đến một trong những vấn đề trầm trọng, là nạn uống rượu và nghiện ma túy nơi thanh thiếu niên trong cộng đồng. Một trong năm cô gái đã phát biểu như sau. Chúng tôi đã có hành động sai trái. Chúng tôi hy vọng rằng biến cố này sẽ giúp mọi người mở mắt ra và ý thức rằng nghiện ngập hiện đang là một vấn đề trong cộng đồng của chúng ta. Nếu quý vị cộng tác với chúng tôi để giải quyết vấn đề này, quý vị sẽ giúp chúng tôi cảm nhận được rằng việc chúng tôi bị đuổi ra khỏi đội của trường không phải là một quyết định bất công. Sau khi năm cô gái dứt lời, tất cả mọi khán giả đều đứng lên vỗ tay hoan hô. Năm cô gái này không những hành động lương thiện, họ còn là những người biết tôn trọng danh dự. Họ không đòi hỏi phải được đối xử như những vận động viên khác, hoặc tìm luật sư để thưa kiện huấn luyện viên. Họ đã nhận ra rằng bổn phận, trách nhiệm và danh dự là điều quan trọng hơn cả vinh quang trên sân đấu. Giáo dục cho con cái biết trọng danh dự và sống có trách nhiệm. Đây phải là ưu tiên hàng đầu của cha mẹ. Dạy con sống có trách nhiệm trước tiên là dạy chúng biết tôn trọng danh dự. Tôn trọng danh dự là nhận trách nhiệm về việc làm sai trái của mình. Danh dự là một trách nhiệm về sự cam kết của mình đối với niềm tin về đúng sai, thiện ác, tốt xấu. Danh dự là yếu tố then chốt của lòng can đảm và hành động anh hùng. Người không có danh dự không bao giờ dám liều mạng vì người khác. Người không có danh dự là người luôn trút bỏ trách nhiệm lên người khác vì hành vi sai trái của chính mình. Ông Roger Ebert, một nhà phê bình văn hóa và điện ảnh nổi tiếng, đã nói đến thái độ thiếu trách nhiệm trong xã hội Mỹ thời bấy giờ như sau. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà khi thảm họa xảy đến, chỉ có nạn nhân chứ không có anh hùng. Câu nói ấy lẽ ra không nên áp dụng cho xã hội Mỹ, bởi vì trong cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, người ta đã chứng kiến không biết bao nhiêu người đã hy sinh tính mạng để cứu người khác. Trong những gia đình đã liều mất tất cả để cứu người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến, có một số người trẻ đã có ý thức cao về danh dự. Chính danh dự đã thúc đẩy họ vượt qua những tính toán hẹp hòi của cha mẹ họ để sống cho người khác. Antosia Adamovic là một cô gái Lithuania 16 tuổi. Một đêm nọ, cô không thể chợp mắt được khi biết rằng hiện có bốn người Do Thái đang lẫn trốn trong nhà kho của nông trại mình. Cha mẹ cô cấm cô không được ra ngoài vì tuyết đang xuống. Nhưng Antosia biết rằng những người Do Thái đang rét run và đói lả từ hai ngày qua. Cô gái đành phải hành động ngược lại với ý muốn của cha mẹ. Cô lén lút lấy bánh mì và nước mang vào kho cho bốn người Do Thái. Chính nhờ thức ăn và nước uống đó mà bốn người Do Thái đã sống sót. Con cái luôn được dạy dỗ để vâng lời cha mẹ. Tuy nhiên, cha mẹ chỉ thực sự được kính trọng khi họ chứng tỏ là những con người có trách nhiệm. Càng muốn bảo vệ và hướng dẫn con cái thì càng phải tỏ ra có trách nhiệm và sống cho đến cùng những niềm xác tín của mình. Danh dự luôn đi đôi với trách nhiệm, và trách nhiệm là làm những chọn lựa mà mình phải sẵn sàng đón nhận các hậu quả. Vừa cấp sách đến trường, trẻ con đã có thể học được rằng cách cư xử của chúng là một chọn lựa mà hậu quả có liên hệ đến người khác. Những chọn lựa cao thượng cũng có thể có những hậu quả ngược lại. Một học sinh thấy chúng bạn đánh nhau đã nhảy vào can thiệp. Nhưng thầy giáo không chỉ phạt những người đánh nhau, mà còn cả người học sinh đứng ra can thiệp. Cậu học sinh này thất vọng vì cách đối xử không công bình của thầy giáo. Thí dụ này cho thấy rằng, những chọn lựa cao thượng không luôn luôn mang lại những kết quả tốt đẹp. Ý nghĩ cho rằng mọi sự đều sẽ tốt đẹp nếu chúng ta làm điều tốt là một ảo tưởng nguy hiểm. Người thực sự trọng danh dự không màng đến những hậu quả tốt xấu. Danh dự luôn có tính vô vị lợi. Người biết tôn trọng danh dự là người biết xấu hổ khi làm điều sai trái hay khi không làm điều lẽ ra mình phải làm. Tựu chung, lương tâm chính là quan án tối thượng đối với những người tôn trọng danh dự và sống có trách nhiệm vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Đạo Lý của Thánh Tô-ma về bảy ân huệ của Thánh Linh.
Thưa quý vị khán giả, trong hai bài vừa rồi, chúng ta đã ôn lại lịch sử sự tiến triển đạo lý về bảy ơn Chúa Thánh Thần từ Kinh Thánh qua các giáo phụ. Trong Kinh Thánh, chúng ta đã biết bản văn Isaiah chương 11 câu 23 ám chỉ đến Messia. Nhưng mà các giáo phụ áp dụng cho các thi tư hữu nữa. Rồi Thánh Augustino lại còn tìm cách liên kết các ân huệ với các môn phúc thần. Xa thời Trung Cổ, các nhà thần học kinh viện muốn gắn bảy ân huệ với bảy nhân đức, tùy với những ý kiến khác nhau. Với Thánh Thomas Aquino, được xếp cả các ân huệ thánh linh trở thành ổn định, mà dù chính tác giả cũng có lúc do dự trong việc phân phối các ân huệ thánh linh với các nhân đức. Thế thì không phải là thừa khi theo dõi sự tiến triển này, bởi vì qua đó ta có thể biết những cách thức phân loại khác nhau về các ân huệ. Trong tác phẩm Scriptum Superstitensis, viết khoảng năm 1255, tiêu chuẩn phân chia là đời sống hoạt động và đời sống chiêm nghiệm, từ hướng với các nhân đức trí tuệ và nhân đức thực hành. Thuộc đời sống chiêm nghiệm là các ơn, cao minh, thâm hiểu, minh luận, chỉ giáo. Thuộc đời sống hoạt động là các ơn, sùng hiếu, mạnh kính sợ. Đến khi viết sách Summa Theologiae, phần có đích tổng quát vào năm 1271, các ân huệ được phân chia theo các quan năng của con người. Trong trí tuệ, để thấu hiểu chân lý là ơn thâm hiểu, để phán đoán đúng đắn là ơn cao minh về sự thần linh và ơn minh luận về các chủ đạo, cũng như ơn chỉ giáo về các cư sự. Còn trong ý muốn, trong tuyên quan với người khác, thì Chúa Cha Mẹ Tổ Quốc thì có ơn sủng yếu. Còn trong tương quan với bản thân thì có ơn hùng mạnh để chống lại sự sợ hãi các nguy hiểm và ơn kính sợ để chống lại các sự tình rối loạn. Nhìn dưới quan điểm này, tác động của Thánh Linh bao trùm toàn thể các quan năng của con người, trí tuệ và ý muốn. Trí tuệ được kiện toàn nhờ ơn thông hiểu để hiểu biết chân lý, ơn cao minh để phán đoán những thực tại thần linh, ơn minh luận để phán đoán các thực tại chủ tạo, ơn chỉ giáo để biết cách cư xử cụ thể. Còn các cảm xúc và ước muốn được kiện toàn nhờ ơn sùng hiếu trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân, nhờ ơn hùng mạnh để chống lại sự sợ hãi các nguy hiểm, nhờ ơn kính sợ để chống lại sự rối loạn của nội dung. Sau cùng, trong phần lương lý chuyên biệt của Summa Theologiae, viết năm 1271-72, khi đi vào tình nhân đức cụ thể, các ân huệ được phân phối theo một tư thực khác, nghĩa là dựa theo các nhân đức hướng Chúa và các nhân đức nhân bản. Các nhân đức hướng Chúa thì tương ứng với ơn thông hiểu và minh luận, tức là đức tin, kính sợ con thảo tương ứng với đức cậy, và cao minh tương ứng với đức mến. Còn các nhân đức nhân bản, ơn chỉ giáo đi với đức khôn ngoan, ơn sùng yếu đi với đức công bình, ơn hùng mạnh với ơn với đức hùng mạnh và ơn kính sợ tương ứng với đức tiến độ. Thực ra thì cách phân phối bản ân huệ dựa theo các nhân đức không có chung, không có trái ngược với cách phân phối dựa theo các quan năng của con người, bởi vì các nhân đức tự kiện toàn các quan năng của con người. Trên bình diện tự nhiên, trí tuệ được hướng dẫn bởi đức khôn ngoan, ý chí bởi đức công bình, các nội dung bởi đức hùng mạnh, các tham dục bởi đức tiết độ. Còn trên bình diện siêu nhiên, lý trí được hướng dẫn bởi đức tin, ý chí bằng hy vọng bởi đức mến. Các phân phối bởi ân huệ theo bản nhân đức muốn nói lên rằng các ân huệ đến để mà kiện toàn các nhân đức. Theo quan điểm của Thánh Thomas Aquino, Thiên Chúa gọi chúng ta nên thánh, sống xứng với chức phận là con cái của Ngài. Chúa cũng đã ban cho chúng ta các nhân đức để chúng ta có thể thực hiện ân huệ đó, tất nhiên là ba nhân đức hướng Chúa. Tuy vậy, xét về phía con người, hành vi của chúng ta còn bị hạn chế bởi khả năng của bản thân con người. Chính trong bối cảnh đó, các ân huệ thánh linh được ban, ngõ hầu các khả năng của chúng ta được tăng cường, ngõ hầu có thể thực hiện các hành vi thần linh. Các ân huệ thánh linh cho chúng ta trở nên ngoan ngoãn hơn để cho Ngài hướng dẫn. Một hình ảnh khác cổ điển được dùng để so sánh con người trước tác động của nhân đức và dưới tác động của ân huệ là người chèo thuyền vượt biển. Người đó có thể chèo chống với sức lực của mình, thật là vất vả và chậm chạp. Đó là giai đoạn tối đức. Nhưng đến khi Thánh Linh đổ đầy ơn soi sáng và sức mạnh, thì thấy tâm hồn được mở rộng như chiếc buồm được căng lên. Nhờ thần khí Chúa dẫn dắt, chiếc thuyền lướt nhanh trên đó. Đó là cái giai đoạn huyền bí. Hình ảnh này dựa trên đoạn tin mừng Marco 6:48, thuật lại việc Chúa Giêsu đến gặp gỡ các môn đệ đang vất vả chèo chống vì gió ngược. Thánh Linh được ví như là gió thổi. Chúng ta cũng đọc được một tư tưởng tương tự nơi tin mừng Luca khi tác giả viết rằng, sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được Thánh Linh dẫn đi trong quang điện và chịu quỷ cám dỗ. Đối chiếu với Marco 1:12, thần khí để Đức Giêsu vào quang điện và được quyền năng thần khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilee. Tú đức và huyền bí. Người ta dựa theo lối trình bày của Thánh Thomas Aquino, người ta thường biết tác động của Thánh Linh như là giai đoạn huyền bí mystica, đối lại với giai đoạn tú đức ascetica của các nhân đức. Thực ra thì Thánh Linh đã hiện diện và tác động trong tất cả mọi người tín hữu, nhưng mà trong giai đoạn đầu, hay như Ngài tôn trọng sự tự do của chúng ta để cho chúng ta hoạt động. Còn trong giai đoạn 2, Ngài giữ vai trò tích cực hơn mặc dù không làm mất sự tự do của chúng ta. Đúng hơn, chúng ta trở nên ngoan ngoãn hơn để cho Ngài dẫn dắt. Dưới hết cả từ ngữ, có lẽ cái sự thúc đẩy, motus, thì chính xác hơn là quà tặng, donum. Bởi ân huệ là bởi cách thế mà Thánh Linh tác động với các tín hữu. Trở lại với hình ảnh nói trên đây, Thánh Linh đừng ví nhà gió, gió thổi buồm để chiếc thuyền trở nhanh hơn, nhưng mà không thay thế chiếc thuyền và cánh buồm. Các ân huệ không thay thế các nhân đức, nhân giả đức mến. Ngoài ra cũng cần nhấn mạnh rằng
không phải là người tín hữu được Thánh Linh dẫn dắt thì sẽ không còn gặp thử thách, không còn phải chiến đấu nữa. Duy có điều là họ tin tưởng vào sức mạnh của Thánh Linh nên vượt qua dễ dàng hơn. Cũng tự như các môn đệ vượt qua cơn sóng khi họ ý thức Chúa đang ở với họ. Như vừa nói, giai đoạn hoạt động của các nhân đức được ví với chặng tu đức, còn giai đoạn hoạt động các ân huệ được ví với chặng huyền bí. Cái điều thú vị là có tác giả đã so sánh 7 ân huệ Thánh Linh với 7 khuynh hướng huyền bí của Kitô giáo trải qua dòng lịch sử. Thứ nhất, huyền bí của các nhà khẩu hạnh. Nổi bật ở nơi họ là ơn hùng mạnh, giống như các ngôn sứ xưa kia can đảm làm chứng cho Chúa Kitô đến nỗi sẵn sàng hy sinh mạng sống. Các nhà khẩu hạnh muốn tiếp nối chí khí của Thánh Tử Đạo qua việc chấp nhận các gian truân thử thách của Đức Tu Đức như dấu hiệu của việc chia sẻ và việc tử nạn của Đức Kitô. Thứ hai, huyền bí của đời đa tu cộng đoàn. Họ chúc được Thiên Chúa cách riêng nhờ việc cần phục vụ, biểu hiện ơn kính sợ. Thứ ba, huyền bí tâm tình phát triển từ thời trung đại như các hình thức sùng kính mến yêu, đặc biệt đến Đức Kitô, biểu lộ ơn sùng hiếu. Thứ bốn, huyền bí chiêm nghiệm, đào sâu nội dung đức tin, tìm cứu dung nhan Thiên Chúa. Đây là hậu quả của ơn cao minh. Thứ năm, huyền bí suy tư là đặc trưng của các nhà thần học tìm hiểu các mầu nhiệm mặc khải và tìm cách diễn tả đạo lý. Và đó là mục tiêu của ơn thâm hiểu. Thứ sáu, huyền bí khải luyện cũng là một hình thức diễn tả mầu nhiệm kết hiệp với Thiên Chúa ở cõi bất diệt, nhưng với ngôn ngữ ẩn dụ, khi thể dưới hình ảnh đe dọa, khi thể dưới hình ảnh tương lai không tưởng. Các thực tại thế trần ra như vô giá trị khi đối chiếu với thực tại vĩnh cửu. Ta có thể coi đây như là hiệu quả của ơn minh luận. Sau cùng, thứ bảy, huyền bí hoạt động trong đồ, nhìn nhận những dấu chỉ và khát vọng của thời đại và tìm cách đáp ứng. Biểu hiện của ơn chỉ giáo. Sau khi đã có khái niệm tổng quát về 7 ân huệ Thánh Linh, giờ đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng ân huệ một. Xét về thứ tự xếp đặt, có ít là 2 khuyên hướng, từ trên đi xuống dưới, hoặc là từ dưới đi lên trên. Từ trên xuống dưới nghĩa là từ các ân huệ cao cấp rồi đi xuống. Thứ tự này phần nào phản ánh nói trình bày của vua văn Isaiah. Một là cao minh, hai là thâm hiểu, ba là minh luận, bốn là chỉ giáo, năm là sùng hiếu, sáu là hùng mạnh, bảy là kính sợ. Thứ tự ngược lại, từ dưới đi lên, hòa theo các trình bày của Augustino về các cấp bậc của đường trọn lành. Thì lần tới cao điểm là cao minh, chúng ta cần phải khởi hành từ kính sợ Chúa. Và đây cũng là thứ tự mà chúng tôi sẽ theo trong những bài sắp tới. Khởi đi từ ơn kính sợ Chúa, dần dần tiến lên với các ơn hùng mạnh, chỉ giáo, minh luận, thâm hiểu và cao minh.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Theo Đời Sống Đức Tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.